Cẩm Tú Duyên. Người đọc Ý Ý. Chương 1. Bạch Lộ là Dương. Phần 2. Không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ tới mùa đông năm ấy, khi Tết đến mỗi người đều may áo mới. Các anh em trai, mỗi người bọn họ còn có pháo, trái cây. Chỉ có nàng và Minh Châu là mặc áo cũ. Ở nhà sau, Minh Châu kêu nàng đến trước mặt, xòe bàn tay lạnh ngắt đỏ bừng ra, bên trong là hai cái bánh gạo nếp hạch đào. Minh Châu cười nói là trộm từ trong phòng mẹ cả. Minh Châu khi đó cũng giống như Cẩm Tú, tết hai bím tóc dài, có một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Nhưng bây giờ nàng đã không phải là Minh Châu mà Cẩm Tú quen biết. Vừa rồi ở ngoài cửa nhìn thấy A Đễ đã rất kinh ngạc. Ai biết Minh Châu vừa bước xuống, dường như hoa mai cùng sắc màu trong phòng đều bị lu mờ. Trên đời này sao lại có thể có một cô gái xinh đẹp như vậy, quyến rũ mất hồn như vậy. Minh Châu. Cẩm Tú vốn muốn gọi một tiếng chị, nhưng không biết tại sao lại nói không nên lời. Gọi tên của nàng lại cảm thấy không ổn, ngừng lại một chút mới thêm một tiếng chị. Không dám. Khóe môi Minh Châu cười nhàn nhạt, thản nhiên châm biếm. Tôi nghe má Dư nói cô từ Trấn Giang đến, là em họ xa của tôi. Vừa nghe những lời này, giống như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Nhất thời lòng Cẩm Tú lạnh đi một nửa, nhưng còn chưa tin, cho nên tiến đến phía trước một bước, muốn cho nàng xem rõ ràng một chút.
Em là Cẩm Tú. Chị, em là Vinh Cẩm Tú.
Ồ, má Dư cũng đã nói qua. Minh Châu vẫn không chút để ý, quay đầu kêu hai cô gái bên cạnh. Dương Tú, đem đôi dép lê bằng gấm thêu hoa của tôi lại đây. Lát nữa Hướng tiên sinh muốn đến đây, anh ấy ghét tôi mang đôi guốc Nhật này nhất. A Hi, cô xuống nhà bếp dặn một tiếng, tối nay chuẩn bị 33 chưng đường phèn, sợ là anh thiếu cũng đến. Đúng rồi, hỏi một chút còn gạch cua không. Gạch cua Trương Yến Bạch lần trước, nhị gia nói cũng không tệ. A Hi vâng lời. Khi sắp đi ra cửa, lại quay đầu hỏi,
A tỷ, nhị gia có trận đấu, có tới không?
Không tới cũng phải chuẩn bị. Minh Châu nâng chén trà lên, bảo cô đi thì cứ đi, nếu anh ta không đến, không phải những thứ ngon này đều làm lợi cho các người mấy cô sao? A Hi lẻ lưỡi cười, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cẩm Tú đứng ở đó, mặt nóng lên, nhưng trong lòng lại lạnh dần đến đầu ngón tay. Minh Châu đã ở trước mặt, nhưng nàng không nhận ra mình, thậm chí ngay cả cái tên Cẩm Tú cũng đã không nhớ nữa. Cô gọi là gì? Cẩm Tú phải không? Cuối cùng Minh Châu quay đầu lại. Đã đến đây một chuyến, tốt xấu gì cũng ở lại ăn bữa cơm chiều đi. À đúng rồi, buổi tối chỗ tôi còn có mấy người khách, không thì cô xuống ăn cơm cùng với người má Dư nha.
Chị!
Cẩm Tú khàn giọng mở miệng, không biết là vì thất vọng hay là vì cái gì, giọng của nàng đã thay đổi, dường như là cố gắng kìm nén mới không run rẩy.
Em không, không phải đến chỗ của chị làm tiền.
Chén trà trong tay Minh Châu được đặt lên trên kỷ trà, đặt rất mạnh, cái chén vang lên rầm một tiếng. Minh Châu lại nở nụ cười. Tôi biết, má Dư nói chuyện vẫn luôn bộc trực như vậy, cũng không xem thử ra mặt người ta có chịu đựng nổi không. Có điều cô từ xa đến đây, chúng ta là bà con, cũng làm phiền cô có nhớ tới tôi, đặc biệt đến thăm một chuyến, vẫn nên đưa cho cô chi phí tàu xe. Cẩm Tú nhịn không được mà cắn chặt răng. Vừa rồi má Dư cho nàng là kẻ lừa đảo, chuyện này không sao cả, nàng coi như là không nghe thấy. Nhưng hiện tại, ngay cả Minh Châu cũng xua đuổi nàng như một kẻ ăn mày. Nơi này không thể ở tiếp được rồi.
Đã 10 năm chị không trở về đúng không?
Cẩm Tú bình tĩnh một cách bất ngờ, kích động, mong chờ, hồi hộp, thấp thỏm, dường như bỗng nhiên đều biến mất, chỉ còn lại từng đợt chua xót. Cho nên đại khái là chị còn không biết, năm ngoái cha đã qua đời, ông ấy vốn bị bệnh, đại ca xảy ra chuyện ở bên ngoài, sau khi ông biết liền tê liệt cả người, chủ nợ tới xiết nhà, mẹ cả mang theo thư huệ, vét sạch tất cả tiền bạc trong nhà, trở về nhà mẹ đẻ ở Tương Sơn.
Vinh Cẩm Tú!
Minh Châu lớn tiếng ngắt lời nàng. Cô thật sự coi tôi là người một nhà nhỉ? Cha cô có chết hay không thì liên quan gì đến tôi? Họ Vinh chết sạch hết, tôi vui mừng còn không kịp. Thế nào, cô còn chạy đến chỗ tôi báo tang sao?
Ông ấy là cha em, cũng là cha chị mà.
Dường như Minh Châu trong mắt Cẩm Tú ngày càng không rõ.
Chị, không phải chị không biết em là ai, chẳng qua là không muốn nhận em, có phải hay không? Em biết chị hận cha cùng mẹ cả, nhưng năm đó khi chị rời đi, em mới 9 tuổi. Em đuổi theo chị nhưng không kịp. Trơ mắt nhìn tấm ván gỗ chở chị cùng dì hai từ bên kia sông trôi đi. Ngay cả em chị cũng trách tội sao?
Lúc này, người hầu Sương Tú má dưa ở một bên nghe được đều ngây người ra. Nghe thấy tiếng gọi, Sương Tú khôi phục lại tinh thần, vội vàng cuống cuồng lấy tiền từ trong ngăn kéo đưa tới tay Minh Châu. Minh Châu cầm lấy tiền, một sấp thật dày, nàng cũng không thèm đếm, giơ tay quăng đến trước mặt Cẩm Tú.
Cầm cái này rồi mau đi đi, sau này đừng đến nữa.
Tiền giấy sặc sỡ vung vãi đầy đất, Cẩm Tú cũng không thèm cúi đầu liếc mắt một cái. Nàng đứng thẳng trước mặt Minh Châu.
Chị biết em đến đây không phải vì cái này, trong nhà không còn ai nữa. Chị nhìn em một chút, sau này nhớ đến em thì lần này em đi Thượng Hải cũng không uổng phí.
Thật sao? Thì ra là vì trong nhà không còn ai cho nên mới nhớ đến tôi. Minh Châu cười lạnh.
10 năm trước cô đã làm gì chứ? Cô cho là trên đời này chỉ có một mình cô là không nơi nương tựa sao? Nói cho cô biết, Vinh Cẩm Tú, bắt đầu từ cái ngày mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Vinh, chết ở bên đường thì tôi cũng không còn người thân nào trên đời này.
Trước mắt Cẩm Tú mơ hồ, dường như đã không thấy rõ được mặt Minh Châu. Không sao, chị ấy không thích mình cũng không sao, về nhà là được rồi. Nếu có thể về nhà thì tốt rồi.
Được, vậy em đi ngay.
Cẩm Tú xoay người, dẫm lên tiền rơi đầy đất mà đi ra ngoài. Một mình từ quê nhà đến đây, đi xa như vậy, lăn lộn va chạm, không có chỗ ăn cơm, không có chỗ để ngủ, nhưng cũng chưa từng chua xót như giờ phút này. Trong mắt giống như đều là sương mù, nhìn cái gì cũng đều mông lung, mờ mịt. Là nước mắt sao? Sao lại lạnh đến nỗi không thể chảy ra chứ? Trong lòng dường như loạn thành một đống, lại dường như là toàn bộ trống rỗng. Cẩm Tú đi tới cửa, không thấy rõ đường đi, không cẩn thận liền một cái va vào người khác. Cú va chạm này bất ngờ nên không kịp tránh, lực cũng rất mạnh. Dầm một tiếng, cả người nàng đều chấn động lùi ra sau một bước. Sương mù tràn ngập bỗng chảy ra khóe mắt. Trước mắt bỗng nhiên rõ ràng, có một người lập tức đỡ lấy vai nàng. Hai ngón tay cầm lấy cằm của nàng, nâng mặt của nàng lên. Cẩm Tú ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một gương mặt anh tuấn như điêu khắc. Là một người đàn ông. Hơn nữa ở Trấn Giang, nàng chưa từng gặp qua người đàn ông nào có ngoại hình đẹp như vậy. Quả thực là hồn siêu phách lạc. Vào lúc này, trong tâm trạng này, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt như vậy, hơn nữa còn cúi đầu, cách mặt mình không đến nửa thước, ngay cả hơi thở ấm áp của hắn cũng phả vào trên mặt nàng. Cẩm Tú ngây dại, đôi mắt của hắn màu hổ phách, giống như mang theo một loại ma lực, không kiêng nể gì mà càn quét trên khuôn mặt của nàng. Hắn làm như vô cùng thân thiết mà ôm lấy vai nàng.
Trên đời này không có chuyện gì mà Hướng Anh Đông tôi không giải quyết được. Nào, hiếm khi bọn tôi đến đây ăn cơm, cùng nhau vào ngồi đi.
Thật rối loạn, Cẩm Tú dãy dụa một chút nhưng lại dãy không thoát.
Anh Thiếu.
Đúng lúc A Đễ từ bên ngoài đi vào, vừa thấy tình huống này, cô vội vàng đến giải thích.
Tôi nói lúc này còn sớm, sao anh và nhị gia đã tới rồi? Cô gái này không phải là người của chúng tôi, là người đến từ quê nhà của A Tỷ, một người bà con xa.
Bà con xa? Hướng Anh Đông ngắm nghía Cẩm Tú, tấm tắc lắc đầu.
Thật đáng tiếc, nếu như dạy dỗ cho tốt, cho dù chỉ học được một nửa của Minh Châu thôi thì đã có thể khó tả. Xinh đẹp hạng nhất thiên hạ.
Anh ta là ai vậy?
Cẩm Tú ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới ngoài cửa. Ở bên cạnh Hướng Anh Đông còn có một người đàn ông mặc âu phục trắng đắt tiền, đầu tóc cắt rất ngắn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, điềm tĩnh an nhàn. Vẻ điềm tĩnh thản nhiên của hắn lại khiến cho trái tim đập nhanh cùng hơi thở hỗn loạn của Cẩm Tú bỗng nhiên ổn định lại.
Đây là đang làm cái gì?
Cẩm Tú khôi phục lại tinh thần. Chắc chắn hai người này chính là khách quý mà vừa rồi Minh Châu vội vàng đổi lại dép lê, vừa chuẩn bị bữa tối để nghênh đón. Cẩm Tú đưa tay nhận lấy, thật ra trong cái túi da kia căn bản là trống không. Ngoại trừ hai bộ quần áo cũ cùng một cây tiêu bằng trúc từ nhỏ liền mang theo trên người ra thì không còn thứ gì khác. Nhưng dọc theo đường đi, dù là trống không, nàng cũng vẫn mang chặt lấy. Nếu không cũng chỉ còn lại một đôi tay trắng, nào có dũng khí tiếp tục đi về phía trước. Hướng Anh Đông nhìn nàng tiếp nhận túi ra, chậm rãi hướng về phía vườn hoa ngoài cửa lớn đi ra ngoài, trên mặt lại có chút ngập ngùng thương xót.
Thật sự là đồng hương của Minh Châu sao? Sao lại không giữ lại?
Tả Chấn bên cạnh hắn đã đi vào phòng khách, giấy bạc ngổn ngang đầy đất, sắc mặt Minh Châu tái nhợt, cả căn phòng im ắng khác thường. Mấy người Sương Tú, A Hy cùng Má Dư đều đứng một bên không dám hé răng. Đây đúng là hiếm thấy. Thường ngày vào lúc này, hai người Sương Tú cùng A Hy hẳn là đã sớm một tiếng Anh Thiếu, một tiếng Nhị Gia mà chạy tới nghênh đón. Hướng Anh Đông cũng vào theo, cười hỏi Minh Châu.
Lúc này cô lại hát tuồng gì nữa đây? Đang yên đang lành sao lại chạy ra một đứa em gái?
Hướng Anh Đông cũng không để tâm.
Hai người các cô đứng đối mặt nhau như gà trọi, làm hai người chúng tôi đều phải đứng ở bên ngoài nửa ngày trời. Tiến vào cũng không được, đi ra cũng không xong. Nhưng thật ra tôi có chút tò mò, từ trước tới giờ chưa từng nghe cô đề cập tới chuyện quê nhà.
Như vậy sau này cũng không cần nhắc đến.
Minh Châu ngắt lời hắn, tốt xấu gì giọng nói cũng dịu đi một chút.
Xem đầu óc của tôi này, đã nói tối nay đánh bài mà cái bàn chơi bài còn chưa mang lên.
À Đễ, Sương Tú, Má Dư, các ngươi còn đứng đó làm gì? Nhìn xem, khắp nơi lộn xộn, còn không mau dọn dẹp một chút, đừng để Nhị Gia cùng Anh Thiếu thấy phiền lòng.
A Hy, cô xuống nhà bếp lấy điểm tâm với nước trà lại đây.
Đúng rồi, bưng một dĩa trà xanh hạnh nhân lần trước đến đây. Tả Chấn không nói chuyện, vừa ngồi xuống, một đôi tay mềm mại mang theo hương hoa lan đã nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, massage sau gáy cùng vai hắn, là A Đễ, đang mang theo nụ cười oán giận.
Cả nửa tháng trời cũng không đến đây. Nhị Gia, anh bận rộn hay là quên mấy người chúng em mất rồi?
Tả Chấn nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế.
Có anh Đông ở đây, làm sao tôi dám quên các cô được? Cứ vài ngày cậu ta không đến thì sẽ mất hồn.
Biết anh bận rộn mà.
Minh Châu cũng cười.
Gần đây ở bến tàu xây dựng kho hàng Tây, ngay cả Hàn Xuyên cũng không thấy bóng dáng của anh. Cuối cùng bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút chứ. Còn lại thì để Thiệu Huy làm.
Tả Chấn rêu chọc.
Người bên ngoài, nếu muốn nói tới bản lĩnh massage được kém A Đễ, nhìn ra được là đích thân cô dạy dỗ.
Minh Châu hơi trách cứ.
Sao ngay cả anh cũng nói chuyện giống hệt anh Đông, không đứng đắn gì cả.
Tả Chấn nói.
Lời đứng đắn nói nhiều quá rồi, cũng cảm thấy chán.
A Hy ngồi ở bên cạnh Hướng Anh Đông, vừa dùng một chiếc thìa nhỏ múc mật khuấy hoa khuấy vào trong hồng trà, vừa đưa tới miệng Hướng Anh Đông. Anh thiếu, lúc này đã sang thu, thời tiết cũng khô hanh hơn. Đây là mật quế hoa mà A Tỷ đặc biệt sai người đem về từ nông thôn, mùi vị vô cùng thơm mát. Nào, uống nhận giọng trước đi. Sương Tú cũng tiếp lời. Đúng vậy, em đã dặn nhà bếp, tối nay còn có lê trắng trưng đường phèn, thành giọng bổ phổi. Nhưng sao Hướng tiên sinh còn chưa tới? Hướng Anh Đông uống một ngụm hồng trà trong tay A Hy. Còn không phải do vội vàng dành mối làm ăn với xưởng vải bông của người Nhật sao? Nhưng như thế cũng tốt, đến trễ một chút, Minh Châu chờ không kịp, có lẽ sẽ theo tôi một buổi tối cũng không chừng. Có gì mà không dám, lúc trước không phải anh ấy đoạt cô từ trong tay tôi sao? Cho nên mới nói, trên đời này người hiền lành thì luôn chịu thiệt thòi. Anh mà hiền lành. Minh Châu cùng mấy người A Đễ đồng loạt nhịn không được mà nở nụ cười. Lá gan anh mà lớn chút nữa, bầu trời Thượng Hải cũng sắp bị anh chọc thủng.